Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Phương, Tú Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 4 tháng 12 năm 2012.
Việt Nam lập lực lượng tuần tra trên Biển Đông và phản đối vụ tàu cá Trung Quốc làm đứt dây cáp tàu Bình Minh 02.
Sinh viên Đài Loan đòi quyền tự do biểu tình chống Trung Quốc.
Hàn Quốc gia tăng nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa.
Indonesia cảnh báo người lao động không nên sang Malaysia làm việc giúp gia đình.
Iran thông báo bắt giữ một máy bay do thám không người lái của Mỹ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quốc tế lo ngại Damas sử dụng vũ khí hóa học để bảo vệ chế độ.
Cha Trần Tính vì linh mục suốt đời dấn thân vì những người bị áp bức. RFI phỏng vấn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chú cụ thể Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam lập lực lượng tuần tra trên Biển Đông. Hôm nay, chính phủ Hà Nội loan báo thành lập một lực lượng tuần tra để bảo vệ các khu vực đánh cá của Việt Nam trên Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền lãnh hải ở khu vực này. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam, ông Vũ Văn Tâm, cho biết là kể từ ngày 25 tháng Giêng tới, 4 chiếc tàu của lực lượng kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản sẽ được triển khai để ngăn chặn một hoạt động đánh cá trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Lực lượng tuần tra vùng biển này sẽ có quyền bắt giữ các thủy thủ đoàn và xử phạt các tàu ngoại quốc nào vi phạm luật đánh cá trong vùng biển của Việt Nam. Lực lượng này cũng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trên Biển Đông. Nghị định thành lập lực lượng kiểm ngư nói trên đã được ký ban hành từ ngày 29 tháng 11, tức là một ngày sau khi chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc ban hành quy định mới cho phép công an biên phòng tỉnh này kể từ ngày 1 tháng Giêng 2013 có quyền chặn xét mọi tàu bè bị coi là xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông, tức là trên gần như toàn bộ khu vực này. Hôm qua, đến lượt Singapore lên tiếng bày tỏ quan ngại về kế hoạch nói trên của Trung Quốc. Chính phủ Singapore kêu gọi các bên tranh chấp trên Biển Đông có thái độ kiềm chế, không có những hành động khiêu khích. Thứ Bảy vừa qua, Philippines cũng đã phản đối kế hoạch của Bắc Kinh, xem đấy là hành động bất hợp pháp. Việt Nam cũng vừa phản đối vụ tàu cá Trung Quốc làm đứt dây cáp tàu Bình Minh 02. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua đã triệu đại diện sứ quán Trung Quốc đến để phản đối về việc tàu cá Trung Quốc làm đứt dây cáp của tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN ngày 30 tháng 11. Hôm qua, tức là 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, Việt Nam mới lên tiếng tố cáo tàu cá Trung Quốc cắt đứt dây cáp của tàu Bình Minh 02. Theo tin báo chí chính thức, Tập đoàn PVN đã phản đối việc tàu cá Trung Quốc gây đứt dây cáp tàu Bình Minh 02, kiến nghị các cơ quan chức năng yêu cầu công dân Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam trên vùng biển Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tàu Việt Nam, trong đó có các tàu khảo sát địa chấn của tập đoàn. Đây là lần thứ hai trong 18 tháng qua, tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc làm đứt dây cáp. Ngày 26 tháng 5 năm ngoái, tàu này đang hoạt động trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, thì bị ba tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn. Ông Trịnh Đức Hải, vụ trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Biển thuộc Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao cho biết là trong thời gian gần đây, hàng loạt tàu cá của Trung Quốc, cao điểm có ngày lên tới 100 tàu, vẫn gây cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam. Khi bị các lực lượng chức năng của Việt Nam đuổi, các tàu này đã tổ chức thành hình tròn gồm 15 tàu để tự bảo vệ và cản trở sự truy đuổi của phía Việt Nam. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ hôm qua đã tuyên bố sẵn sàng điều chiến hạm đến Biển Đông để bảo vệ tập đoàn nhà nước của Ấn Độ ONGC tham gia thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Khi được hỏi là Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao nếu Hải quân Ấn Độ đưa tàu chiến đến Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố là Bắc Kinh vẫn chống lại mọi hoạt động đơn phương khai thác dầu khí ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời yêu cầu các nước liên hệ tôn trọng quyền và lập trường của Trung Quốc.
Tàu Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư với Nhật Bản. Lực lượng tuần duy Nhật Bản vào ngày hôm nay 4 tháng 12 thông báo tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập vào vùng biển thuộc quần đảo Senkaku mà chính quyền Tokyo đang quản lý và Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Sự cố diễn ra vào lúc 12 giờ trưa giờ địa phương hôm nay. Một tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển 12 hải lý thuộc đảo Minamikojima thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư trong khoảng 10 phút. Từ hơn 2 tháng nay, nhiều tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc vẫn hiện diện trong vùng biển gần quần đảo đang có tranh chấp nằm ở cực nam Nhật Bản, quần đảo Senkaku Điếu Ngư, cách bờ biển Đài Loan khoảng 200 km về phía đông và khoảng 400 cây số cách đảo Okinawa. Tranh chấp Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư đã gia tăng sau khi chính quyền Tokyo vào tháng 9 vừa qua đã quốc hữu hóa một số hòn đảo không người ở thuộc quần đảo này.
Tại Miến Điện, một nhà sư ly khai bị bắt trở lại. Hãng AP dẫn nguồn tin chính thức tại Miến Điện hôm nay mùng 4 tháng 12 cho biết nhà sư nổi tiếng Gambira ly khai với chính quyền Miến Điện trước đây mới được trả tự do, nay đã bị bắt trở lại và bị giam tại nhà tù Rangoon. Nhà sư Gambira, tên thật là Nini Luin, từng là một trong những lãnh đạo của phong trào biểu tình hồi năm 2007 mà sau đó đã bị chính quyền độc tài quân sự đàn áp đẫm máu. Theo một quan chức của chính phủ thì ông Luin bị đưa trở lại nhà tù Insein sau khi cảnh sát mở một điều tra liên quan đến ông ta. Nhà sư Gambia từng bị chính quyền quân sự kết án tổng cộng 68 năm tù. Hồi tháng Giêng năm nay, cùng với nhiều tù chính trị khác, ông được trả tự do. Ngay sau đó không lâu, ông lại bị truy tố vì phá cửa ba ngôi chùa đã bị chính quyền đóng cửa niêm phong từ khi có cuộc nổi dậy của các nhà sư Miến Điện năm 2007. Hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay, nhà sư này đã bị chính quyền gọi lên thẩm vấn nhiều lần về vụ việc phá cửa chùa nói trên. Washington đã phản ứng gay gắt trước việc làm này của chính quyền Miến Điện.
Indonesia cảnh báo người lao động không nên sang Malaysia làm việc. Hôm nay, Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur đã nhắc nhở các công dân Indonesia không nên sang Malaysia lao động như người giúp việc gia đình. Chính quyền Jakarta đã phải cảnh báo như vậy sau khi xảy ra một vụ cưỡng bức lao động và giam giữ hơn 100 người giúp việc trong gia đình, đa số là phụ nữ Indonesia. Cơ quan chức năng Malaysia cho biết là cuối tuần qua đã giải thoát được 95 phụ nữ Indonesia, 6 người Philippines và 4 người Campuchia. Đấy là những người giúp việc gia đình. Ban ngày họ bị cưỡng bức lao động mà không hề được trả lương và đến tối thì bị giam giữ trong một khu nhà gần thủ đô Kuala Lumpur. Theo báo chí Malaysia, những phụ nữ này đã nhập cảnh trái phép để tìm kiếm việc làm. Họ có thể bị trục xuất về nước. Do các vụ bê bối bóc lột hành hạ người giúp việc Indonesia tại Malaysia, vào năm 2009, chính quyền Jakarta đã ngưng cung ứng nguồn lao động này cho Kuala Lumpur. Cách đây một năm, hai bên thông báo bãi bỏ lệnh cấm nói trên sau khi đạt được thỏa thuận về việc bảo vệ quyền lợi và các điều kiện lao động cho người Indonesia sang Malaysia làm việc như người giúp việc gia đình. Theo phát ngôn viên sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur, vụ bê bối cuối tuần qua cho thấy lao động Indonesia tại Malaysia vẫn phải hứng chịu nhiều rủi ro, nhất là đối với những người nhập cư trái phép vào nước này, không thông qua con đường tuyển dụng lao động chính thức. Kể từ khi lệnh cấm được bãi bỏ, khoảng 100 người giúp việc Indonesia đã được tuyển dụng qua các kênh chính thức và được đưa sang làm việc tại Malaysia. Trước khi có lệnh cấm đưa lao động sang làm việc nhà tại Malaysia, khoảng 300.000 lao động Indonesia đã đăng ký làm việc hợp pháp tại nước này. Malaysia có nền kinh tế phát triển trong khu vực Đông Nam Á và là quốc gia thu hút nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ giúp việc gia đình đến từ các nước láng giềng nghèo.
Hàn Quốc gia tăng nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. Theo AFP, hôm nay mùng 4 tháng 12, Hàn Quốc đang gia tăng các nỗ lực vận động ngoại giao với hy vọng ngăn chặn dự định phóng tên lửa đẩy vệ tinh của Bắc Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc tế nghi ngờ là tên lửa đạn đạo. Đại diện của Hàn Quốc tại bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ông Lim Sung Nam, hôm nay đã lên đường tới Washington. Tại đây, ông sẽ có các cuộc tham khảo ý kiến với Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ để tìm một giải pháp ngăn cản Bình Nhưỡng tiến hành dự định vẫn được cho là một hành động khiêu khích quân sự. Trước khi lên đường, ông Lim Sung Nam tuyên bố Seoul và Washington sẽ huy động mọi nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. Tuần trước, Bình Nhưỡng thông báo dự kiến sẽ phóng tên lửa đẩy vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng từ ngày 10 đến 22 tháng 12. Thông báo này ngay lập tức đã bị Seoul và các đồng minh lên án mạnh mẽ, coi đây là vụ thử tên lửa tầm xa trá hình. Trong cuộc họp báo tại Seoul, phát ngôn viên ngoại giao Hàn Quốc ông Cho Tae-yung hôm nay một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ dự định trên và kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ việc thử tên lửa sắp tới. Ông Cho Tae-yung tuyên bố, xin trích, nếu miền Bắc nhất định phóng tên lửa thì họ sẽ phải hứng chịu hậu quả. Bắc Kinh, đồng minh duy nhất có ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng hôm 2 tháng 12 cũng đã lên tiếng can ngăn, nhưng với giọng khá mềm mỏng rằng hy vọng các bên liên quan cố gắng thúc đẩy ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, hôm nay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố dự định phóng tên lửa của Bình Nhưỡng có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực. Ông Ban Ki-moon khẳng định hành động phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hoa Kỳ cũng như đồng minh châu Á là Nhật Bản đã lên án gay gắt thông báo thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Hôm qua, Pháp và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ dự định và không được có hành động mới nào đi ngược lại những trói buộc của quốc tế làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Bất chấp các lên án và can ngăn của quốc tế, dường như Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục tiến hành dự định của họ.
Sinh viên Đài Loan đòi quyền tự do biểu tình chống Trung Quốc. Các hiệp hội sinh viên Đài Loan lên án chính quyền Mã Anh Cửu tìm cách ngăn chặn quyền tự do phản kháng, chống lại một dự án thương mại thuận lợi cho Bắc Kinh về mặt truyền thông. Bộ trưởng Giáo dục Đài Loan đã phải xin lỗi sinh viên. Theo AFP, sinh viên Đài Loan đã phản ứng mạnh sau khi toàn thể 37 đại học tại Trung Hoa Dân Quốc nhận được một chỉ thị của Bộ Giáo dục xin trích, bày tỏ quan ngại của chính phủ về sức khỏe của sinh viên đã tham gia xuống đường trong điều kiện thời tiết xấu để chống lại kế hoạch của công ty truyền thông Next Media bán bớt tài sản. Theo một lãnh đạo sinh viên Đài Loan, thì sức khỏe sinh viên rất tốt và họ muốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và dân chủ. Liên minh Thanh niên chống truyền thông tập trung nhận định, chỉ thị của Bộ Giáo dục Đài Loan làm nhớ lại thời kỳ độc tài đen tối, người dân sống trong tình trạng thiết quân luật. Tuần trước, tập đoàn viễn thông Next Media của một doanh nhân Hồng Kông có tiếng phê phán Trung Quốc quyết định bán bớt phần tài sản của công ty đầu tư tại Đài Loan cho 4 cơ quan truyền thông khác nhau. Theo nguồn tin thông thạo thì một trong những doanh nhân bỏ tiền ra mua là một nhân vật thân Bắc Kinh. Điều này gây lo ngại cho công luận và nhất là giới trẻ không muốn Trung Quốc đặt một chiếc loa tuyên truyền ngay tại hải đảo. Trước phản ứng quyết liệt của sinh viên Đài Loan ngày hôm qua 3 tháng 12, Bộ trưởng Giáo dục Tưởng Vĩ Ninh phải lên tiếng xin lỗi sinh viên và ra lệnh cho các đại học để yên cho sinh viên xuống đường biểu tình bảo vệ tự do ngôn luận.
Cảnh sát Nhật Bản khám trụ sở công ty quản lý khai thác đường hầm bị sập. Theo hãng tin AFP, sáng nay mùng 4 tháng 12, cảnh sát Nhật đã tiến hành khám xét văn phòng của Nexco, công ty khai thác quản lý công trình giao thông vừa bị sập hôm Chủ nhật làm 9 người chết. Phát ngôn viên của công ty Nexco cho AFP biết, sáng sớm hôm nay các nhân viên cảnh sát quận Imanashi đã tới trụ sở của công ty đặt trong vùng Tokyo khám xét, thu thập tài liệu để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường hầm Sasago, một trong những đường hầm dài nhất ở Nhật bị sập. Ngay sau vụ tai nạn sập đường hầm Sasago xảy ra hôm qua, cảnh sát Nhật đã mở điều tra vì các hành vi bất cẩn gây tai nạn. Trong khi đó, lãnh đạo công ty Nexco đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời cam đoan công ty luôn đặt vấn đề an toàn là ưu tiên hàng đầu. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Giao thông Nhật Bản đã ra lệnh tổng kiểm tra các đường hầm đã xây dựng trên toàn quốc. Chính phủ cũng hứa xem xét kỹ lưỡng vụ việc này và thông báo các công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng từ những thập niên bùng nổ kinh tế của Nhật trong khoảng từ 1950 đến 1970 có thể sẽ được đầu tư thêm để nâng cấp. Một quan chức của Nexco nghi ngờ chính tuổi thọ của công trình là nguyên nhân có thể gây ra tai nạn. Nexco cũng cho biết là mỗi năm công ty vẫn tiến hành 5 lượt kiểm tra chất lượng công trình, đó là những kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện những vết rạn nứt hoặc giám định bằng âm thanh phần bê tông cốt thép. Việc kiểm tra bằng âm thanh diễn ra khá đơn giản, nhân viên chỉ sử dụng búa gõ vào thành vách đường hầm nghe âm thanh phát ra để chẩn đoán các dấu hiệu bất thường. Các chuyên gia cho rằng cách kiểm tra này không có hiệu quả với cấu trúc bằng thép. Iran thông báo bắt giữ một máy bay do thám không người lái Mỹ. Hôm nay, mùng 4 tháng 12, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo mới đây họ đã bắt giữ được một chiếc máy bay do thám không người lái ngay trên không vận Vùng Vịnh. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng đăng tải trên trang mạng của họ ghi rõ, trong những ngày qua, nhờ hệ thống kiểm soát hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong vùng vịnh Persic với mục đích do thám thu thập thông tin đã bị bắt giữ ngay khi nó xâm nhập không phận Iran. Thông cáo trên không nêu rõ vị trí và hoàn cảnh bắt giữ chiếc máy bay do thám của Mỹ. Chỉ huy hải quân Iran đô đốc Ali Fadavi cho biết thêm chi tiết chiếc máy bay không người lái bị bắt thuộc loại Scan Eagle vẫn thường xuất phát từ các tàu chiến của Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Tiểu ban Quốc phòng của Quốc hội Iran ông Ismail Qusari cũng hoan hỉ tuyên bố rằng việc bắt giữ được chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ, một sản phẩm tập trung những công nghệ hoàn hảo nhất, là niềm tự hào của quân đội Iran. Điều này chứng tỏ Iran có đủ khả năng, xin trích, đối phó với hành động xâm phạm biên giới của chúng ta nhằm thu thập thông tin. Đây là lần thứ hai Tehran khẳng định đã khống chế được máy bay không người lái do thám của Mỹ trên lãnh thổ Iran. Cách đây đúng một năm, ngày 4 tháng 12 năm 2011, Iran cũng đã chặn bắt được chiếc máy bay do thám không người lái loại RQ-170 Sentinel khi đang hoạt động trên bầu trời phía đông Iran.
Pháp bắt giữ hai đồng lõa của sát thủ Hồi giáo cực đoan Mira. Hai người đã bị bắt giữ ngày hôm nay tại Pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra về các đồng lõa của Mohamed Mira, thanh niên Hồi giáo cực đoan, vào tháng 3 vừa qua đã sát hại tổng cộng 7 người, trong đó có 4 người Do Thái, nhân danh Thánh Chiến. Theo nguồn tin thân cận với các nhà điều tra, một người đàn ông thuộc cộng đồng dân du cư, cải đạo sang Hồi giáo, đã bị bắt ở thành phố Albi, miền Tây Nam Pháp, vì bị nghi đã giúp Mira gây án. Một phụ nữ trước đây sống chung với người đàn ông nói trên thì bị bắt ở Toulouse, một trong hai nơi mà Mira đã gây án. Ngay từ đầu cuộc điều tra, người ta đã nghi là có người thứ ba tham gia vụ án. Nhân vật này dường như đã có mặt trong chiếc xe mà Mohamed Mira và người Anh là Abdelkader sử dụng để ăn cắp một chiếc xe gắn máy. Chiếc xe này sau đó được Mira dùng để gây án. Các nhà điều tra hiện cũng đang tìm hiểu về xuất xứ của các nguồn tài trợ cho Mira, vốn có thu nhập cá nhân rất thấp, cũng như nguồn cung cấp vũ khí cho sát thủ Hồi giáo cực đoan này. Xin nhắc lại là trong thời gian từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3, Mira xuất thân từ các khu phố bình dân ở Toulouse, đã lạnh lùng bắn hạ 3 quân nhân, rồi 3 trẻ em và một giáo viên ở hai thành phố Toulouse và Montauban, cả hai đều nằm ở miền Tây Nam nước Pháp.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quốc tế lo ngại Damas sử dụng vũ khí hóa học để bảo vệ chế độ.
Vào ngày hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney bày tỏ quan ngại chính quyền Syria trong tình thế bị vây hãm sẽ sử dụng vũ khí hóa học để sát hại người dân Syria. Tiếp theo đó, đài truyền hình CNN và hãng thông tấn Pháp AFP được một viên chức Mỹ xin giấu tên xác nhận có thông tin Damas đang pha trộn các thành tố hóa học được tích trữ riêng rẽ thành khí độc sarin, không màu, không mùi vị, gây tê liệt thần kinh. Theo chuyên gia Leona Spector thuộc Viện Nghiên cứu chống phổ biến vũ khí hóa học Monterey, Hoa Kỳ, thì Syria tích trữ hàng trăm tấn hóa chất đủ loại. Chuyên gia Pháp Olivier Lepic thẩm định Syria còn tồn trữ loại khí độc gây tê liệt thần kinh VX mạnh gấp 10 lần sarin. Một công ước quốc tế ban hành năm 1997 cấm sử dụng sarin sau vụ giáo phái Aum tại Nhật Bản thả khí trong đường xe điện ngầm ở Nagano, đầu độc 6.000 hành khách, trong đó có 13 người thiệt mạng. Cho đến nay, Syria không ký vào công ước này. Đang viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo bằng lời lẽ nghiêm khắc nhất là Hoa Kỳ không cần phải nói là sẽ phản ứng như thế nào nếu Damas vượt làn ranh đỏ. Berlin, qua tuyên bố của Ngoại trưởng Guido Westerwelle, cảnh báo chế độ Damas coi chừng hậu quả và tốt nhất là nên chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương quốc Jordani Nasser Judeh, láng giềng của Syria, thẩm định nếu Damas sử dụng vũ khí hóa học thì quốc tế sẽ can thiệp quân sự. Đây cũng là tuyên bố của Tổng thư ký Liên minh NATO Anders Fogh Rasmussen tại Brussels vào trưa nay, ngay trước phiên họp cấp ngoại trưởng của NATO để biểu quyết việc cung cấp hệ thống chống tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Syria cam kết không dùng hơi độc để giết dân. Nhưng từ trước đến nay, Tổng thống Al-Assad không bao giờ xem phong trào phản kháng là dân. Theo ông, họ là thế lực thù địch. Đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trực tiếp gây sức ép, đe dọa Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu phạm sai lầm bi thảm, ông sẽ phải trả lời về những hậu quả của hành động không thể chấp nhận này. Không rõ có phải vì lo ngại Damas sử dụng vũ khí hóa học hay không, Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm qua thông báo quyết định ngưng hoạt động tại Syria, trong khi Liên Hiệp Châu Âu di tản đại bộ phận nhân viên với lý do an ninh suy thoái. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy tương lai của lãnh đạo Syria không sáng sủa. Trên mặt trận quân sự, giao tranh xảy ra ngay tại thủ đô Damas. Quân đội chính phủ mất vùng lãnh thổ phía Bắc, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ và mất luôn thế thượng phong của không quân. Trong vòng không đầy một tuần, hai máy bay oanh tạc và một trực thăng võ trang bị tên lửa tầm nhiệt bắn rơi. Trên mặt trận ngoại giao, Syria có lẽ đã linh cảm không còn được hậu thuẫn chặt chẽ như mong đợi. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ankara để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ý định yêu cầu NATO trang bị hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot đối phó với Syria. Từng làm mưa làm gió tại Hội đồng Bảo an, bảo vệ Damas phủ quyết các nghị quyết của Tây Phương và Ả Rập. Tại Ankara, lãnh đạo Nga đã bị Thổ Nhĩ Kỳ từ chối thẳng thừng. Đối với các nước trong khu vực, điều duy nhất mà Moscow có thể đóng góp là bỏ rơi nhà độc tài Bashar al-Assad. Theo nhận định của Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi, thì chế độ Syria sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào và liên minh đối lập đã quyết tâm tiến công. Cũng theo phân tích của lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập, thì trong hai đồng minh còn lại của Damas, Bắc Kinh đã chứng tỏ lập trường của họ bắt đầu mềm dẻo hơn, còn Iran tuy giáo điều nhưng khả năng không đáng kể. Ngày hôm qua 3 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdisi đã từ chức. Nhân vật nổi tiếng có lập trường kiên quyết bảo vệ chế độ al-Assad đã bay sang London qua ngã Liban.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo của Mai Vân. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Kinh tế Nhật Bản vẫn trong vòng bế tắc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Evelyn Durifé thuộc Viện Nghiên cứu CEPI của Pháp. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn Cha Trân Tín, vị linh mục suốt đời dấn thân vì những người bị áp bức. RFI phỏng vấn Cha Vinh Sơn, Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin kính chào Cha Vinh Sơn, Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thưa cha, sáng nay cha đã cử hành thánh lễ để tưởng đưa linh mục Trân Tín về với nước trời. Thế thì trước hết xin cha có thể cho biết là tang lễ đã diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, xin kính chào tất cả quý vị đang nghe đài và ban biên tập của đài. Sáng hôm nay tôi 6 giờ sáng cử hành lễ an táng cho cha Trân Tín. Tôi có thể nói thế này, tối hôm qua lúc 9 giờ đêm chúng tôi di chuyển linh cữu của cha già ra nhà thờ. Cái cảm xúc của tôi là rất lấy làm xúc động khi thấy dân chúng đến tràn ngập nhà thờ để dự cái buổi di quan, gọi là tiếng Việt Nam gọi là di quan, đưa linh cữu ra nhà thờ. Một cái điều rất là lạ. Xưa nay anh em linh mục chúng tôi, dù những người đang làm việc mục vụ mà qua đời thì cũng không có một cái đám đông như vậy. Số người đến dự đêm hôm qua vào khoảng 800 cho đến 1.000 người. Và một buổi cầu nguyện trước khi đóng cửa nhà thờ rất là cảm động, rất là ấm cúng. Sáng hôm nay thì nhà thờ đến vào khoảng 2.000 người. Thành phần thì nhất là anh em trong dòng chúng tôi, tại vì phần đông chúng tôi là con là học trò của Ngài. Cho nên các cộng đoàn ở toàn quốc khắp nơi đều về tham dự đầy đủ. Các đại diện, các bề trên, các nhà có khá đông anh em linh mục địa phận đã đến để cùng dâng lễ với cha già chúng tôi. Có lẽ khi còn sống thì Ngài sống rất là chân tình, rất là gần gũi với anh em linh mục và các cái biến cố, nhất là những kỷ niệm hay là những lời tạ ơn của anh em thì Ngài đều cố gắng hiện diện. Về phía các nhà dòng thì chúng tôi cũng thấy rất đông các nhà dòng, rất nhiều màu áo dòng ở dưới. Các thành phần khác thì không biết sử dụng cái nghĩa thế nào. Tức là có những anh em cựu tù Côn Đảo còn làm việc trong chính quyền cũng như đã nghỉ hưu. Có anh em, có những blogger đang đấu tranh cho dân chủ cũng có mặt. Rồi các tôn giáo bạn, kể cả các nhân viên an ninh của nhà nước cũng đang đầy ở trong chung quanh và trong nhà thờ. Rồi cũng quay phim chụp hình, cũng không phân biệt được ai bảo vệ ai. Nhưng mà nói chung, cái bầu khí sau này vào khoảng 2.000 người rất là xuất sắc, rất là cảm động. Riêng bản thân tôi với tư cách là người chịu trách nhiệm trong tỉnh dòng thì tôi rất là xúc động và biết ơn cộng đồng dân Chúa đã đến để cầu nguyện cho cha già chúng tôi. Và thánh lễ thì diễn ra một cái hết sức là đơn giản vì chúng tôi cũng đã có quyết định chung từ trước đến nay và ngay cả đối với cha già thì mọi anh em tu sĩ qua đời đều được tổ chức như nhau. Tôi dẫu rằng là cha già là một nhân vật phải nói là có nhiều quan tâm. Thì trước đó đã cũng có những tổ chức, có những cá nhân, có những nhóm đã muốn đọc cái lời chia buồn hay là đưa những cái bức chướng thơ đến hay là đọc những bài phát biểu. Nhưng mà chúng tôi đã quyết định rằng là tất cả mọi tu sĩ trong nhà dòng chúng tôi khi qua đời đều cử hành lễ an táng như nhau. một quan tài như nhau, một thánh lễ như nhau, và không có ai đứng ra để cảm ơn mọi người hết, trừ tôi là người chính thức đại diện cho tỉnh dòng cảm ơn mọi người. Cho nên có thể nói là sáng nay thánh lễ diễn ra rất là đơn sơ, rất là đơn giản nhưng rất là ấm cúng, và bản thân tôi rất là cảm động trước sự hiện diện của rất nhiều thành phần quan tâm đến yêu thương thầy già và chúng tôi.
Vâng, thưa cha, thì cái sự hiện diện đông đảo của giáo dân cũng như các linh mục đến dự tang lễ hôm nay cho thấy là mọi người rất mến mộ đức độ của cha Chân Tính. Nhưng ngoài ra thì cha có nhận định như thế nào về cái vai trò của cha Chân Tính trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là trong cái quá trình đấu tranh cho tự do dân chủ nói chung và tự do tôn giáo nói riêng?
Vâng, sáng hôm nay thì hội đồng cố vấn của tỉnh dòng thì đã xin tôi không chỉ chủ sự nhưng mà còn giảng cái thánh lễ an táng nữa. Cho nên tôi đã soạn bài giảng. Nội dung bài giảng của tôi sáng hôm nay là tôi muốn nói đến cái vị trí, cái vai trò của cha già là hết sức là đặc biệt. Tôi muốn nói rằng là có những người nhìn cha già dưới một cái dạng có công, nhưng mà cũng có những người nhìn cha già với cái dạng là có tội. Những người mà làm những điều sai trái, những người làm những điều áp bức người nghèo chẳng hạn, họ đánh giá là cha già tôi có tội. Nhưng mà những người nghèo, những người bị chịu sự bất công, những người được cha già đấu tranh thì người ta nhìn cha già dưới một cái công. Thí dụ như là những anh em ở tù Côn Đảo năm xưa mà bị hành hạ thì cha già đã tìm kiếm hay là để lên tiếng về đòi cải thiện cái chế độ lao tù. Thì những người đó ngày hôm nay họ vẫn biết ơn và cho đó là một cái công. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói thế này, công hay tội thì chúng ta sẽ không có quyền mà phải để cho lịch sử và chính Thiên Chúa là Chúa của lịch sử đánh giá công tội. Nhưng mà xuyên qua cuộc đời của cha già thì tôi xin được phép ghi nhận hai sự kiện, hai biến cố mà tôi cho rằng là tôi không nói chuyện đó là công, nhưng mà tôi nói là Chúa dùng cha già để thực hiện cái điều đó cho giáo hội Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam và cụ thể cho anh em chúng tôi. Biến cố thứ nhất là biến cố năm 1987, biến cố giáo hội Công giáo tuyên phong 177 vị thánh tử đạo. Thì có thể nói rằng là tình hình ở ngoài nước thì chúng tôi không nắm vững nhiều, nhưng mà tình hình ở trong nước thì cha già Stefano là một trong số rất ít người đơn độc bảo vệ và ủng hộ chuyện phong thánh. Đáng khi đó rất đông và rất nhiều người, những người có quyền, những người có trách nhiệm trong giáo hội, kể cả những bậc trí thức, những người có uy tín đã lên tiếng ủng hộ bên chính quyền nhà nước và đề nghị chậm chuyện phong thánh lại hoặc là không phong thánh. Cái sự đóng góp nhỏ bé của cha già trong chuyện đó vô cùng can đảm và quảng đại, vì lúc đó năm 87 là một năm rất sức khó khăn và cha già đã gặp biết bao nhiêu những khó khăn về chuyện đó. Thì tôi cho rằng đó là một cái đóng góp mà Chúa muốn dùng cha già để ngày hôm nay giáo hội Việt Nam có được điều này. Cái biến cố thứ hai nữa là việc cha già bị giam ở Cần Thạnh, ở Cần Giờ từ năm 90 đến năm 93. Chính trong khi tù tội như vậy, trong khi mà bị giam vì lên tiếng cho những người bị áp bức, những người đau khổ, thì Chúa lại gửi những người đau khổ đến và cha già đã rửa tội, đã dạy giáo lý rửa tội cho hai gia đình. Để rồi từ đó năm 93 cho đến nay thì cái giáo điểm An Thế Đông đã trở thành một cái giáo họ trên 500 người có đạo, rồi mở thêm được 3 giáo điểm nữa là Doi Lầu, An Nghĩa và Lý Nhân. Và giáo phận thành phố Sài Gòn này hãnh diện vì công cuộc truyền giáo hiệu quả trong vòng khoảng 10 năm thôi ở trong cái thời đại của chúng ta này. Thì đó phải nói là Chúa dùng cha già cho cái chuyện đó. Còn lại thì với tư cách là một người được ở gần cha già suốt hơn 20 năm nay, tôi ở bên cạnh Ngài, được nghe Ngài tâm sự, thì Ngài nói với tôi, cũng như nói với nhiều anh em, đó là cái tha thiết của Ngài là con người, là quyền làm người, quyền tự do của con người, nhân quyền. Cho nên đối với chế độ cũ mà có những cái điều gì xúc phạm đến nhân quyền, thì Ngài mạnh mẽ lên tiếng, cho đến độ Ngài bị kết án đi tù. Sang chế độ này cũng vậy, khi mà Ngài nhận ra những cái điều không đúng, thì Ngài cũng đã mạnh mẽ lên tiếng, cho dẫu rằng hết sức khó khăn, nhưng mà Ngài vẫn can đảm và sẵn sàng. Chúng tôi cảm thấy như đây là chúng tôi có một người cha, một người thầy gương mẫu trong đời sống cộng đoàn. Và tôi cũng xin nói rằng là đặc biệt là trong nhà dòng thì Ngài sống rất là dễ thương. Hơn 20 năm nay tôi ở gần Ngài, chưa bao giờ tôi thấy Ngài than phiền hoặc là kêu trách một anh em nào, cho dẫu rằng sống chung thì có những cái đụng chạm. Không bao giờ Ngài cay đắng một ai mà luôn luôn vui vẻ. Với cái đấng bề trên như chúng tôi thuộc hàng con cháu, nhưng mà Ngài vẫn một bực kính trọng. Tôi cho rằng là cuộc đời của Ngài đã dấn thân cho người nghèo, cho những người bị áp bức, cho những người bị bỏ rơi. Dẫu rằng cách nói của Ngài lúc này lúc khác trong từng thời kỳ có những điểm này điểm kia, nhưng mà nhìn xuyên suốt con người đó thì chúng ta có thể thấy cái điều đó. và Chúa đã dùng con người đó trong một giai đoạn của đất nước chúng tôi. Tôi cũng tạ ơn Chúa, cũng như là nghiêng mình kính cẩn trước cái đóng góp của cha già cho giáo hội, cho dân tộc Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn cha giám tỉnh Trọng Chủ Quốc Thế Phạm Trung Thành đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nói về cha Trần Tính nhân thánh lễ an táng cha Trần Tính ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn ông và cảm ơn tất cả những quý vị nghe đài. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha già Stefano của chúng tôi.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam lập lực lượng tuần tra trên Biển Đông và phản đối vụ tàu cá Trung Quốc làm đứt dây cáp tàu Bình Minh.
Sinh viên Đài Loan đòi quyền tự do biểu tình chống Trung Quốc.
Hàn Quốc gia tăng nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa.
Indonesia cảnh báo người lao động không nên sang Malaysia làm nghề giúp việc gia đình.
Iran thông báo bắt giữ một máy bay do thám không người lái của Mỹ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quốc tế lo ngại Damas sử dụng vũ khí hóa học để bảo vệ chế độ.
Cha Trần Tín, vị linh mục suốt đời dấn thân vì những người bị áp bức. RFI phỏng vấn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị đón nghe.
Điểm báo.
Lượt nhìn thời sự được quan tâm hôm nay quả là không có gì đáng phấn khởi. Trước tiên là tình hình Pháp với cảnh người vô gia cư trong mùa đông đang đến, như hai tờ Le Figaro và La Croix nêu bật, hoặc tình trạng khó khăn của thanh niên Pháp mà báo Le Monde ghi nhận ngay trong hàng tiết lớn trang nhất. 23% thanh niên sống trong cảnh nghèo khó. Còn trên bình diện kinh tế, thì báo Liseco nhìn ngành xã hội Pháp năm 2012 này đã xuống mức thấp nhất từ 15 năm nay. Còn nhìn ra quốc tế, thì Libération giới thiệu trên trang nhất bài phóng sự tại Syria bị tàn phá. Chỉ có một tin vui được tờ Le Figaro nêu bật và dành ảnh trang nhất, đó là ngai vàng Anh quốc sắp có thêm một người thừa kế vì Kate đang mang bầu. Tin này được Hoàng Cung Anh thông báo vào hôm qua.
Nhìn về châu Á cũng không thấy gì vui. Như báo Liseco ghi nhận trong một hàng tựa trên trang nhất, sự suy yếu của các hoàng đế điện tử Nhật Bản. Trong vài năm gần đây, họ đều thất bại, không nắm bắt được tất cả những thay đổi then chốt của ngành.
Từ Sony, Panasonic, Sharp, các chuyên gia điện tử đại chúng này đã lần lượt thối lui và bị thua lỗ nặng. Liseco dành nguyên một trang ở một điều tra và bắt đầu với ví dụ của Panasonic. Tại Hamburg, Đức, tháng 2 vừa qua, thì tập đoàn đã thu hút chú ý khi giới thiệu chiếc smartphone mới của mình Eluga với cảnh ngoạn mục, một người mẫu tóc vàng mặc áo đỏ vai trần, đưa tay ra và thả chiếc máy trong một chiếc bình nước rộng. Không thấm nước, thật mỏng, chiếc Eluga cho là đánh dấu sự quay trở lại của Panasonic trên thị trường châu Âu. Tập đoàn ước tính là trên thời gian một năm có thể bán ít nhất 1,5 triệu máy Eluga ở châu Âu và sau đó sẽ đi chinh phục các lục địa khác. Nhưng cách đây 3 tuần thôi, chủ tịch tổng giám đốc mới của tập đoàn ông Kazuhiro Suga thông báo là ngưng hẳn việc bán chiếc Eluga ngoài Nhật Bản. Lý do là khoản lợi nhuận quá ít và sản phẩm tốt nhưng cạnh tranh về giá quá gắt gao. Liseco cho là sau nhiều năm thua lỗ, trong tài khoá kết thúc vào tháng 3 này thì Panasonic sẽ bị lỗ thêm 10 tỷ đô la. Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong lúc mà cổ phiếu Panasonic giảm sụt mạnh mẽ.
Nhưng không phải chỉ có Panasonic mà Sony và Sharp cũng cùng số phận. Sony trong quý 2 đã lỗ 15 tỷ rưỡi yen, tức 194 triệu đô la. Sharp năm nay lỗ khoảng 5,45 tỷ đô la. Dĩ nhiên là bối cảnh không thuận lợi của nền kinh tế thế giới, khủng hoảng Âu Mỹ, rồi động đất sóng thần ở Nhật, nhiều cơ sở sản xuất bị tàn phá. Nhưng theo các chuyên gia Nhật thì còn một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Giáo sư Shigeru Asaba, Đại học Tokyo khẳng định không phải là do một sự kiện hay một yếu tố nào mà đó là sự thoái hóa dần của một mô hình kinh tế.
Theo Liseco, từ năm 2000 cho đến năm 2010, sản xuất điện tử của Nhật sụt giảm 41%, xuất khẩu giảm 27%. trong một số sản phẩm then chốt, thì Nhật còn bị Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ qua mặt. Hiện nay, trên hành tinh này, thì một máy truyền hình trên ba là do Samsung hay LG chế tạo. Tình hình này đã khiến các tập đoàn Nhật phải đánh giá lại chiến lược của mình. Chủ tịch Panasonic Suga công nhận trước tiên là các tập đoàn Nhật quá tin tưởng vào kỳ công của họ trên mặt công nghệ học và sản xuất và đã không chú ý đến đánh giá của người tiêu thụ trên các sản phẩm của mình. Khuyết điểm thứ hai là đánh giá thấp vấn đề cạnh tranh. Một điểm khác nữa là các tập đoàn Nhật quá chú trọng đến thị trường nội địa với những đặc thù của nó. Và những người lãnh đạo cho đến nay thì chỉ hoạt động và thăng tiến trong một tập đoàn duy nhất. Họ không linh hoạt, không tìm hiểu nhiều về những xu hướng, những nhu cầu bên ngoài, cho nên đã không nhạy với những thay đổi, thiếu sự táo bạo cần thiết. Nhưng ngay trên thị trường Nhật, thì Liseco cũng nhìn thấy là tập đoàn Hàn Quốc Samsung đang chiếm 10% thị trường máy smartphone. Nhưng theo Liseco, có lẽ là các tập đoàn Nhật Bản nói trên đang bưng dậy, vì từ năm ngoái họ đã tái cấu trúc, thay đổi lãnh đạo và cố tập trung trên những lĩnh vực họ nắm ưu thế, nhưng đã phải sa thải hàng chục ngàn nhân công.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liseco hôm nay cũng dành nửa trang báo cho xuất khẩu Pháp. Paris đang đặt trọng tâm vào 4 lĩnh vực ưu tiên.
Theo Liseco, một nghiên cứu của Bộ Tài chính Pháp đánh giá nhu cầu thế giới qua từng nước, từng lĩnh vực trong 10 năm tới đây. Và Pháp muốn đặt ưu tiên vào 4 lĩnh vực mà Pháp có triển vọng xuất khẩu thành công. Đó là lương thực thực phẩm, y tế, viễn thông và lĩnh vực đô thị hóa. Paris muốn giành lại hay mở rộng thị phần ở châu Âu và ở châu Á. Ở các nước gọi là đang vươn lên của châu Á, Indonesia, Philippines, Việt Nam, thì Paris tiếc là thị phần của Pháp quá thấp, dưới 1,5%.
Le Monde nhìn sang châu Á với bài viết mang tựa đề Những bóng ma của Bình Nhưỡng, chú ý đến vấn đề đầy thương tâm mà chế độ Bình Nhưỡng đã gây ra, đó là bắt cóc người Nhật, ép buộc họ làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Bài phóng sự của đặc phái viên Le Monde François Bougon tại Nhật Bản nêu lại tâm trạng mòn mỏi chờ trông của gia đình người bị bắt cóc hàng chục năm sau vẫn không biết được số phận người thân của mình ra sao.
Nhật báo Pháp đã nhắc lại một số nét chính trong hồ sơ người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Vào năm 1976, lúc chiến tranh lạnh đang căng thẳng ở châu Á, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành đã quyết định chuyển hướng công tác tình báo của chế độ Bình Nhưỡng. Chủ trương được thúc đẩy là bắt cóc người nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc và Nhật Bản, để đưa về nước, bắt họ đào tạo các điệp viên Bắc Triều Tiên. Lực lượng gián điệp này sau đó được tung qua hoạt động ở các nước đối phương. Về mặt chính thức, thì chính quyền Nhật Bản chỉ ghi nhận 17 trường hợp đã được xác minh là công dân của họ bị Bình Nhưỡng bắt cóc từ năm 1977 cho đến năm 1983. Tuy nhiên, số liệu từ các hiệp hội của gia đình những người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc thì cao hơn nhiều. Nếu nạn nhân già nhất đã 52 tuổi, thì người trẻ nhất là Megumi Yokota bị bắt cóc lúc mới 13 tuổi. Cô bé đã mất tích vào tháng 11 năm 1977 trên đường từ trường về nhà tại thành phố Dương Hải, Niigata. Vấn đề nhức nhối theo Le Monde là trong cả một thời gian dài thì chính quyền Nhật Bản không hề đoái hoài đến số phận của những công dân xấu số này của họ. Kể cả sau khi sự thật về trách nhiệm của Bình Nhưỡng bị tiết lộ sau vụ điệp viên Bắc Triều Tiên đặt bom phá nổ chiếc máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc vào năm 1987. Phải chờ đến tháng 9 năm 2002 thì Tokyo mới thay đổi thái độ sau khi Kim Jong-il, người kế vị Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng từ năm 1994, đã chính thức công nhận với khách mời là Thủ tướng Nhật Bản Koizumi, Bắc Triều Tiên đã bắt cóc công dân Nhật. Bình Nhưỡng tuy nhiên chỉ thừa nhận tổng số 13 vụ và đã cho 5 trong số này trở về Nhật Bản, số còn lại thì bị cho là đã chết. Đối với Bình Nhưỡng thì hồ sơ đó kể như đã hoàn toàn đóng lại. Tuy nhiên, Tokyo chưa thỏa mãn và vấn đề này tiếp tục cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước cũng như gây khổ đau cho thân nhân những người bị mất tích. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Kinh tế Nhật Bản vẫn trong vòng bế tắc.
Tạp chí Kinh tế.
Nhật Bản đang chuẩn bị bầu lại quốc hội vào ngày 16 tháng 12 sắp tới. Chiến dịch vận động tranh cử tại xứ Hoa Anh Đào vừa chính thức mở màn vào hôm nay. Đảng đối lập tự do dân chủ có nhiều triển vọng lên cầm quyền. Hồ sơ năng lượng hạt nhân hiện là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Thế nhưng, trong địa hạt kinh tế thì đâu là những thách thức sẽ đặt ra cho nội các tương lai của Nhật Bản? RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế Quốc tế Viện CEPI của Pháp và là bà Evelyn Dorifer trả lời câu hỏi này. Trong cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 16 tháng 12 này, cử tri Nhật sẽ chọn bầu ra 480 đại biểu quốc hội trong số 1.500 ứng cử viên. Cuộc tuyển cử lần này diễn ra trong bối cảnh mà người dân Nhật Bản hãy còn bị thảm họa, động đất và sóng thần ám ảnh. Chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Noda chưa khắc phục được hậu quả do tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima gây nên. Không phải tình cờ mà trong ngày đầu tiên của cuộc vận động tranh cử, lãnh đạo hai đảng lớn của Nhật là Đảng Dân Chủ đang cầm quyền và Đảng Tự do Dân Chủ đối lập cùng có mặt tại Fukushima. Cả hai ông Yoshihiko Noda và Shinzo Abe đều coi hồ sơ năng lượng hạt nhân là một ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Noda cam kết Nhật Bản từng bước từ bỏ năng lượng hạt nhân trước năm 2040. Ngược lại thì lãnh đạo đảng đối lập ông Shinzo Abe luôn ủng hộ chính sách năng lượng hạt nhân và ông chỉ cam kết sẽ tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện nguyên tử Nhật Bản. Phần lớn dư luận Nhật thì không muốn Nhật Bản tiếp tục trên con đường sử dụng năng lượng hạt nhân. Về khả năng khắc phục hậu quả thiên tai, người dân Nhật đã tỏ ra hết sức thất vọng do những chậm trễ chồng chất trong công cuộc tái thiết, cho dù là nội các Noda đã thông qua ngân sách khổng lồ hơn 200 tỷ euro để xây dựng lại những thành phố đã bị động đất và sóng thần tàn phá. Trực tiếp liên quan đến hồ sơ kinh tế thì đúng một tháng trước ngày bầu cử, chính quyền Tokyo đã thông báo tổng sản phẩm nội địa Nhật Bản giảm 0,9% trong quý 3, và nếu tính theo toàn năm thì GDP Nhật Bản giảm đến 3,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tại Tokyo, không mấy ai chờ đợi là tình hình sẽ tươi sáng hơn trong 3 tháng cuối năm nay. Và trong bầu không khí ảm đạm đó, thì ngày 15 tháng 11 vừa qua, ông Shinzo Abe, lãnh đạo Đảng Tự do Dân Chủ và người có triển vọng lên làm Thủ tướng, đã thông báo một kế hoạch bơm thêm 200.000 tỷ yen vào cỗ xe kinh tế. Ông cũng chủ trương rằng phải huy động Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng. Kế hoạch đó bị xem là quá táo bạo và kém thực tế, đến nỗi mà suốt một tuần lễ liên tiếp đồng yen của Nhật đã liên tục bị mất giá. Theo các nhà quan sát thì nhiều biện pháp trong số những đề xướng của ông Abe sẽ khó có thể được thực hiện. Vậy thì Shinzo Abe đã đề nghị những gì? Đại đề thì người đã từng giữ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản trong vòng một năm từ 2006 đến 2007, chủ trương phải nới lỏng chính sách tiền tệ một cách vô điều kiện cho đến khi nào mà lạm phát được tăng lên từ 2 cho đến 3%. Đồng thời thì lãnh đạo của Đảng Tự do Dân Chủ cũng muốn hạ lãi suất ngắn hạn xuống đến số âm để buộc Ngân hàng Trung ương phải mua công trái phiếu của chính phủ, hòng tài trợ cho các công trình xây dựng công cộng. Giải pháp này đã bị chỉ trích không ít do dư luận cho rằng đấy là một hình thức để chính quyền buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải đứng ra để bảo lãnh cho toàn bộ các khoản nợ công của chính phủ. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là những kế hoạch ban đầu của một đảng phái chính trị trong mùa vận động tranh cử. Thực tế cho thấy theo quy định của Hiến pháp Nhật thì Ngân hàng Trung ương phải là một cơ quan hoàn toàn độc lập với chính quyền, và đề xướng của Đảng Tự do Dân Chủ đã không khỏi làm giới Ngân hàng Nhật Bản hoang mang. Bản thân Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ thì đã âm thầm nghiên cứu một giải pháp để tránh né những áp đặt của nội các AB trong tương lai.
Trả lời phỏng vấn đài RFI, bà Evelyn Durifer, chuyên gia về kinh tế Nhật thuộc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế quốc tế của Pháp, nêu lên một số nhược điểm của nền kinh tế Nhật Bản hiện tại.
Kinh tế Nhật Bản thực sự ra thì đã khởi sắc trở lại trong quý 1 năm nay với tỷ lệ tăng trưởng là 5,7% tính theo cái nhịp độ hàng năm, và thành quả đó có được chủ yếu là nhờ vào các khoản tiêu thụ nội địa cũng như là chi tiêu công cộng đã tăng rất nhanh trong cái thời gian đó. Thế nhưng bước sang quý 2 đó thì tỷ lệ tăng trưởng GDP đã có phần bị chững lại. Thế nhưng GDP của Nhật vẫn còn tăng ở số dương, và chỉ đến quý 3 thì tổng sản phẩm nội địa của Nhật mới bị sút giảm mạnh, giảm đến 3,5%. Hai nguyên nhân chính đó là thị trường của châu Âu và thị trường Trung Quốc đã giảm nhập cảng hàng của Nhật, và hai cái ngành nghề mà bị tác hại hơn cả là ngành công nghệ xe hơi và công nghệ điện tử. Tiếp theo đó thì đầu tư của các cái doanh nghiệp trên xứ hoa anh đào cũng đã sút giảm, và chi tiêu của các hộ gia đình cũng bị chững lại. Bước sang quý tư năm nay đó thì may mắn lắm, cái tỷ lệ tăng trưởng của Nhật mới được là số 0, và còn nếu mà bị giảm xuống dưới số âm đó thì điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật mà nói, Nhật Bản bị rơi vào suy thoái. Nhìn chung cho cả năm nay đó thì tăng trưởng của Nhật sẽ chỉ ở vào khoảng độ 1,6% mà thôi. Và theo tôi thì đây là một cái thành tích không đến nỗi tồi tệ cho lắm trong cái bối cảnh mà kinh tế toàn cầu đang bị khó khăn, và trong cái hoàn cảnh mà dân số Nhật Bản đang trên đà bị lão hóa. Thế còn cho năm tới đó, tức là năm 2013, thì tôi nghĩ rằng tình hình cũng sẽ không sáng sủa hơn bao nhiêu, ngoại trừ có thể là vào những cái tháng cuối năm 2013, bởi lẽ là kể từ năm 2014 trở đi đó, thì thuế trị giá gia tăng tại Nhật Bản sẽ tăng vọt lên thành 8% thay vì là 5% như hiện tại. Do vậy mà có thể là người tiêu dùng Nhật Bản sẽ dồn dập đi mua sắm vào những cái tháng cuối của năm tới. GDP cho toàn năm 2013 dự trù là sẽ tăng lên khoảng từ 0,6 cho đến 1,5% là cùng. Tóm lại đó thì cái đà tăng trưởng của Nhật Bản hãy còn khá yếu kém, và kinh tế nước này tùy thuộc quá nhiều vào khu vực xuất khẩu, vào cái khả năng của khối euro giải quyết khủng hoảng, vào cái sự vững chắc của nền kinh tế Hoa Kỳ, và đương nhiên là vào cái tiến triển trong cái quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Và như chúng ta đã biết thì tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku đã tác hại đến thương mại của Nhật Bản. Xe Nhật xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chẳng hạn trong tháng 10 đã giảm đi tới 80% so với một năm trước đây, và đấy là một cái vố hết sức đau đối với khu vực xuất khẩu của Nhật Bản, đặc biệt là vào cái thời điểm này.
Trong năm 2012, chính quyền của Thủ tướng Noda đã thông qua hai gói kích cầu trị giá 5 và 8,5 tỷ euro để tạo việc làm cho người dân, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Thế nhưng dường như những biện pháp đó không đủ để giúp kinh tế Nhật Bản khỏi bị suy thoái.
Thứ nhất, đấy là những cái kế hoạch không đáng là bao. Kế tiếp thì phải nói là trong suốt năm nay, đồng yên Nhật Bản đã liên tục tăng giá và gây trở ngại cho khu vực xuất khẩu. Trước cái hiện tượng này đó, thì nhiều doanh nghiệp của Nhật đã di rời cơ sở sản xuất ra nước ngoài. Và cái vấn đề thứ ba đó là cái hiện tượng giảm phát lại bùng lên ở Nhật. Giảm phát nó kéo theo những cái hậu quả tai hại, chẳng hạn như là tư nhân thì đã rời lại các cái khoản mua sắm, còn đối với các doanh nghiệp thì giới này cũng đã tạm đình chỉ các cái dự án đầu tư. Và bên cạnh những cái khó khăn chồng chất vừa nêu đó thì còn phải nói là Nhật Bản cũng phải khắc phục hậu quả của tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, và cái khu vực sản xuất như vậy không còn có thể trông cậy vào năng lượng hạt nhân vốn bảo đảm đến 30% nhu cầu năng lượng cho toàn quốc. Và để khắc phục những cái thiếu hụt về năng lượng hạt nhân đó thì Nhật Bản đã phải nhập thêm dầu hỏa, khí đốt và than đá. Cái hóa đơn năng lượng như vậy đã đè nặng lên cái cán cân thương mại của Nhật, và năng lượng đang thực sự trở thành một vấn đề nhức nhối đối với Nhật Bản.
Nhìn từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng là từ 20 năm nay, kinh tế của Nhật Bản vẫn không thoát khỏi giai đoạn đình đốn bất chấp hàng chục kế hoạch kích cầu hết sức quy mô. Vậy đâu là những giải pháp có thể cho phép kinh tế Nhật Bản cất cánh trở lại?
On peut pas vraiment résumer la situation comme ça, c'est bien sûr un peu l'image qu'on a puisque les années 90 on a
cái tình trạng của Nhật Bản không hẳn tồi tệ như thế và cũng không thể nói một cách ngắn gọn như vậy được. Đương nhiên là từ những năm 1990 tới nay đó thì tăng trưởng trung bình của Nhật chỉ ở cái mức trên dưới 1%. Thế nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là trong cái giai đoạn 2002-2007 đó, thì GDP của Nhật đã tăng đều đặn ở cái mức 2%. Đây là một cái nhịp độ tăng trưởng khá tốt khi chúng ta biết rằng dân số nước Nhật đang bị sút giảm, rồi dân số Nhật Bản trong cái tuổi lao động cũng đã giảm đi. Và cũng đừng quên rằng là khủng hoảng Nhật Bản trong những cái năm 90 đã rất nghiêm trọng. Chỉ số chứng khoán Tokyo trong cái thời gian 1991-2008 đã giảm đi mất 3/4 và cái giá địa ốc cũng đã giảm hết 60% trong cái giai đoạn 91-92 so với cái thời gian đầu những năm 2000. Trước một cái cơn bão tài chính và kinh tế nghiêm trọng như thế đó thì mọi người chờ đợi là Nhật Bản sẽ rơi vào một cái cuộc khủng hoảng tương tự như những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ vào những năm 1930. Thế nhưng kịch bản đen tối đó đã không xảy tới và Nhật Bản rốt cuộc thì cũng đã cầm cự được. Đến cái khoảng năm 2004 thì Tokyo đã mạnh dạn để cải tổ hệ thống tài chính và ngân hàng. Chính sách đó đã giúp cho Nhật Bản tăng trưởng một cách lành mạnh hơn và cũng nhờ thế mà quốc gia này đã không bị cơn bão tiền tệ 2008-2009 xuất phát từ Hoa Kỳ cuốn bay. Đương nhiên là cái ngành xuất khẩu của Nhật đã bị chững lại trong năm 2009 và bước sang 2010 thì kinh tế Nhật Bản nói chung đã vươn lên được trở lại một chút. Nhưng mà Nhật Bản lại kém may mắn là vì đến tháng 3 năm 2011 thì cái trận động đất dữ dội, theo đó là sóng thần, rồi thảm họa nhà máy điện Fukushima lại đặt ra những cái bài toán nan giải khác cho chính quyền Tokyo.
Nhật Bản đang chuẩn bị bầu lại quốc hội, có nhiều khả năng đảng đối lập Dân chủ Tự do lên cầm quyền. Lãnh đạo đảng này là ông Shinzo Abe sẽ ngồi lại vào chiếc ghế thủ tướng. Vậy đâu là những thách thức kinh tế chờ đợi nội các sắp tới của ông Abe và đảng Dân chủ Tự do đề nghị những gì để đem lại một làn gió mới cho kinh tế Nhật Bản?
Có khả năng là ông Shinzo Abe sẽ trở thành thủ tướng, thế nhưng hiện tại thì vẫn còn 50% các cử tri Nhật Bản chưa dứt khoát sẽ bỏ phiếu cho ai, và tôi e rằng là cái chính quyền sắp tới sẽ chỉ là một cái chính phủ liên minh mà thôi, tức là cái đảng Tự do Dân chủ sẽ không rộng đường hành động để mà áp đặt những cái chính sách kinh tế họ đề ra. Và hiện nay đó thì đảng này đã đề nghị tung ra một cái kế hoạch kích cầu hết sức quy mô trị giá đến 200.000 tỷ yen, tức là tương đương với khoảng 20.000 tỷ đô la. Và trái ngược hẳn với cái đường lối của khối euro hiện tại đó, thì đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản đang theo đuổi cái mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng qua các cái chương trình chi tiêu công cộng, xây dựng hạ tầng cơ sở v.v. và qua đó để tạo công việc làm cho người dân, cho dù là cái tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản hiện rất là thấp, chỉ ở vào độ khoảng 4,4% mà thôi. Dù thế thì cũng có khoảng từ 30 cho đến 40% những người lao động tại Nhật Bản hiện đang làm việc trong những cái hoàn cảnh khá bấp bênh. Và ông Shinzo Abe đó ngoài ra còn chủ trương hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để họ đầu tư, phải nâng cao cái khả năng cạnh tranh của các tập đoàn công nghiệp Nhật Bản, phải hạ giá đồng yen để tạo cái lợi thế cho hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Ở cái vế thứ nhì đó thì ông Abe mong muốn là sẽ giải quyết cái vấn đề giảm phát. Để mà hoàn thành cái mục tiêu này thì lãnh đạo của Đảng Tự do Dân chủ muốn huy động luôn cả Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tức là BOJ đó. Ông Shinzo Abe muốn BOJ phải nới rộng cái chính sách tiền tệ, phải bơm thêm rất nhiều tiền vào các cái hoạt động kinh tế quốc gia, phải thả lỏng để lạm phát có thể nhảy vọt lên đến 2 hay 3%. Và chúng ta cũng cần biết rằng đó hiện nay thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hoàn toàn độc lập với chính phủ, cho nên là cái việc mà huy động Ngân hàng Trung ương để đạt được những cái mục tiêu kinh tế như là chính quyền mong muốn sẽ không phải là một việc dễ làm. Và ngoài những cái hồ sơ thuần túy về kinh tế thì Thủ tướng Nhật Bản trong tương lai sẽ phải chú trọng đến những vấn đề như là an ninh. Ông Abe rất nổi tiếng là một người có cái chủ trương dân tộc chủ nghĩa và ông cũng nổi tiếng là một người thân Mỹ. Như vậy thì chính quyền Tokyo trong tương lai sẽ thắt chặt thêm nữa mối quan hệ với Washington. Và theo tôi thì chính phủ Nhật sắp tới sẽ tăng cường cái ngân sách quốc phòng. Điều đó có nghĩa là Nhật Bản dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có một cái thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và như vậy thì có thể nói là căng thẳng Nhật-Trung hiện có sẽ khó mà dễ dàng lắng xuống trong cái bối cảnh này. Và cái hồ sơ thứ ba chờ đợi ông Abe liên quan đến vấn đề năng lượng hạt nhân. Ông Abe là một người luôn tin tưởng vào năng lượng hạt nhân trong lúc dư luận Nhật lại không muốn điều đó. Còn về phương diện xã hội đó thì hiện tượng dân số đang trên đà lão hóa cũng đặt ra nhiều cái thách thức đối với cái chính quyền sắp tới, và hồ sơ này ngày càng trở nên nóng bỏng. Hiện tại thì chúng ta đã biết là ở Nhật cứ 2,8 người lao động phải đài thọ cho một người đã nghỉ hưu, thế nhưng mà đến năm 2050 đó thì tỷ lệ đó rơi xuống chỉ còn là 1,3. Đây thực sự là một cái gánh nặng về phương diện xã hội, và kinh tế của Nhật đang tăng trưởng chậm lại với cái nhịp độ gần như ở số 0, sẽ không hẳn là một cái trở ngại do là dân số cứ sụt giảm dần. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì Nhật Bản phải đặc biệt lưu ý đến cái vấn đề giải quyết nợ công, hay ít ra là phải làm thế nào để mà nợ công không phình thêm lên. Hiện tại thì nợ công của Nhật đã lớn gấp đôi so với GDP, và theo tôi thì nội các tương lai sẽ đứng trước những thách thức rất lớn.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí khoa học với chủ đề Tuy Lào đã điều chỉnh thiết kế, dự án đập Xayaburi sẽ vẫn gây tác hại cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân ở Úc Châu. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm là Humeur qua tiếng Pháp của Christophe Maé.
RFI.
Bien trop de temps à vouloir la trouver. Elle est arrivée comme une enfant, plus la peine de la chercher. Madame, ses belles phrases se font désirer. Et mon cœur lui est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, ma femme. Alors oui, je laisse courir ta humeur. Pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. Alors oui, je laisse mourir ta humeur. Pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certainement pas comblée. Qu'elle serait un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Je n'entends rien, je la vois belle, ma vie à ses côtés. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre, mon paradis. envie d'elle. C'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, madame, je veux d'elle. Alors oui, je laisse courir ta humeur.